chiều xuống theo mưa buồn, ướt nhanh cây khô long lanh ngọn cỏ hoang sơ, gợn hát liêu trong hồn, dĩ vang đau thương xa xưa còn đó. Cuộc đời ngày nào chờ vơ như bao sỏi đá, dập vùi tôi xanh chân dẫm người qua, nước mắt rơi theo từng bước đường chân, dáng đâu buông lời than thở, tự biết qua bao đời, đắm đuối vô minh gieo bao nghiệp chướng trời vơi, để giữa đêm khi ngồi nhắm mắt tôi nghe đam mê tội lỗi, tưởng rằng từ nay đời mình thôi mãi lạc hương, nào ngờ một hôm trong tiếng hồng chung có nghe thân quen một thoáng lạ thương, cho người ngừng dâng nén hương, lắm tâm thuyền chương, nhìn lên đức Phật nhớ tôi, tự dưng thấy lòng vui chơi, tùy duyên sám hối, lìa xa bóng bao la hương thơm từ tôi, còn gì đẹp hơn giờ đây nơi cõi trần lao, gặp lại mặt xưa chưa bước sâu đâu, giữ cánh sen tâm ngờ trắng một màu, cũng dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân tình Phật thuyết khi xưa, một pháp hoa viên thừa, chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa, nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật thanh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say, sóng đóa hoa kia tìm chốn đầm lầy, màu sen trắng tươi hoài, mắt ngát yêu thương một mối tràn đầy, âm thầm duyên dáng những vô ngã. Thank you.
Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính bạch hòa thượng, niệm Phật cầu gia bị, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch toàn thể đạo tràng, trên pháp tòa là hòa thượng Thích Giác Hạnh, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì chùa Hội Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay thầy đến với đạo tràng của chúng ta để giảng buổi pháp cuối năm. Nam Mô A Di. Hòa tặng nhau bằng những nụ cười, ta sẽ được cuộc đời giải thoát. Nam Mô. Hãy niệm Phật cho tâm an lạc, cho ánh đạo vàng tươi mát một mùa xuân. Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con đang lắng lòng để nghe những lời giảng giải của Hòa Thượng, những giáo lý của Phật, để chúng con lấy đó làm hành trang tu học giải thoát. Và trước khi vào buổi pháp thoại hôm nay, toàn thể Phật tử chúng con cung kính chúc Hòa Thượng Pháp Sư thân tâm luôn an lạc để có một buổi giảng thật hào hứng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa hành giả niệm Phật, hôm nay là cái buổi giảng cuối năm 2010. Thực ra thì suốt một năm có nhiều chuyện vui buồn, thành bại, chuyện này chuyện khác, đời cũng như đạo, chắc chúng ta nói không hết đâu. Dài một năm. Thôi thì chúng ta cho nó về quá khứ, gọi là hạnh phúc. Cái gì mà hạnh phúc đó, là chúng ta cho nó về quá khứ là hạnh phúc. Mà chúng ta ôm ấp nó ở trong tâm đó, nó phiền muộn. Tôi nhắc lại cái câu trong Minh Tâm Bụ Giám của thầy Phu Tử dạy: mình ngậm máu mà mình phun người, miệng mình dơ trước, có tới người ta hay không chưa biết, nhưng mà cái miệng mình nó dơ. Cho nên cái gì mà mình giữ ở trong lòng, mình ôm ấp nó không buông bỏ, cái đó là cái sầu muộn, cái khổ mà tự mình chuốc lấy. Riêng hành giả niệm Phật chúng ta đó là phải buông bỏ. Không buông bỏ vạn duyên đó thì có niệm đi nữa là cũng không thành công. Ý chúng tôi muốn nói là cái gì của năm cũ chúng ta cho nó trở về quá khứ để chúng ta an lạc, chúng ta được hạnh phúc. Thì hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị là năm cái điều, cái điểm quyết định của hành giả niệm Phật. Cái này căn bản dữ lắm đó. Cái quyết định thứ nhất đó là bản nguyện của Đức Phật ở Di Đà. Cái quyết định thứ nhất, bởi vì cái thế giới cực lạc mà so với cái thế giới hoa tạng ở trong kinh Hoa Nghiêm á, thì cái trong cái thế giới hoa tạng của Hoa Nghiêm á, nó có rất nhiều cái thế giới mà trang nghiêm thanh tịnh hơn nước cực lạc, hơn cái thế giới cực lạc. Chứ không phải vậy, độc nhất gì có thế giới cực lạc, mà có rất nhiều cái thế giới an lạc thanh tịnh trang nghiêm hơn nước cực lạc ở trong cái thế giới hoa tạng. Như vậy có nhiều người đó thì họ đang nghi ngờ rằng chỉ duy nhất của một thế giới cực lạc. Mà chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm á, chúng ta mới thấy rằng vô số cái thế giới mà trang nghiêm như thế giới cực lạc hơn nữa. Thì riêng Đức Phật A Di Đà đó, Ngài phát cái nguyện để trang nghiêm cái cõi tịnh độ, riêng cái cõi đó thôi. Mà cái cõi của Phật Di Đà, cái cõi thấp nhất thấp nhất, đồng cư tịnh độ. Mình về là về cái thế giới đồng cư tịnh độ đó. Quý vị thấy không? Chứ đâu phải là cái thế giới đó lộng lẫy, cái thế giới đó gì đâu có. Trong cái thế giới hoa tạng có nhiều cái quốc độ, nhiều cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh hơn thế giới cực lạc, mà thế giới cực lạc chúng ta sanh về đó là đồng cư tịnh độ thấp. Còn có phàm ở đó, còn có người phiền não dẫy đầy trong đó nữa. Thì so với cái thế giới hoa tạng này có nghĩa lý gì đâu. Chúng ta thấy cái mầu nhiệm của Phật Pháp, cái siêu việt của Phật Pháp. Như vậy Đức Phật A-di-đà lập, thành lập cái thế giới cực lạc, cái bản nguyện của Phật A-di-đà trang nghiêm cái cõi tịnh độ đó là sự quyết định của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta không có dính dấp về chuyện này hết. Tôi nói cái thí dụ thế này để quý vị thấy. Cha mẹ với con cái, bây giờ cái quyết định tối hậu của cha mẹ, chứ không phải bài giảng đó ở bên Úc mà nó lọt vào bên Úc, cho nên cái bên cái giáo hội Linh Sơn thế giới đó họ phản bác cái này kịch liệt. Thế là tôi 2 tuần lễ sau tôi trở lại chùa Linh Sơn tôi giảng. Thì cái trạo tràng Linh Sơn nó mới đưa cái việc đó ra. Quý vị thấy làm sao? Bây giờ họ biết tôi là pháp sư mà chuyên về tịnh tông. Họ biết tôi là chuyên về tịnh tông. Thế tôi không binh vực cái này thì sao? Mà tôi binh vực cái này thì nó đụng chạm. Nó đụng chạm ở Việt Nam này. tôi từ chối, tôi không có nói. Sau đó 3 tuần lễ sau tôi lên Richmond, một cái tiểu bang khác, mà từ Victoria tôi lên đó là đi máy bay là 3 tiếng rưỡi. Máy bay đi 2 tuần á mà đi 3 tiếng rưỡi. Thế tôi lên cái chùa Linh Sơn ở Richmond đó, thì cái trụ sở của Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới đóng tại đó, chứ không phải đóng ở dưới Victoria. Thì lên đó đó, thì cái đạo tràng ở trên đó đó, họ phản đối còn hơn ở dưới Victoria. Còn hơn. Họ làm dữ lắm. Là vì cái tờ đặc sang đó, cái tờ đặc sang viết Đức Quán Thế Bồ Tát của Giáo hội Linh Sơn họ viết đó, cho nên họ phán tác ra rất là nhiều, từ bên Pháp có, bên Tân Tây Lan có, bên Úc Đại Lợi có, bên Mỹ có, nghĩa là nói chung là cả thế giới. Mà họ châm chỉa vào cái dịch đó. Thì cuối cùng tôi mới nói như thế này. Nếu nói thiền tông thì tôi nói thiền tông. Bởi vì giữa thiền tông với tịnh độ, thì thiền tông không chấp nhận cái đối nghiệp vãng sanh của tịnh độ, vì cho rằng cái thế giới cực lạc là cái thế giới hoàn toàn an tịnh, hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh, thì không có một người nào còn tham, còn sân, còn si, còn nghiệp mà sanh về đó hết. Sống chung với ở đó, ta không chấp nhận. Như vậy mới có cái câu là ngu giả cầu Phật bất cầu tâm, trí giả cầu tâm bất cầu Phật. Tức là tịnh độ là đi cầu Phật ở bên Tây Phương cực lạc á, mà bỏ cái tâm. Thì tôi mới nói thế này, ở bên thiền tông đó, tứ quả sa môn, cái quả đầu tiên hết là cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn. Thế nè, chúng ta mới dịch ra nè, Dự Lưu là 1 nè, Thất Lai là 2 nè, Nhất Lai là 3 nè, Vô Sanh là 4. Dự Lưu, cái quả đầu tiên của tứ quả sa môn đó là dự lưu. Dự lưu có nghĩa là gì? Là mới dự vào dòng thánh, mới dự thôi. Trong cái chùa Long Hoa này có 40 Phật tử, mà cái quá trình của 40 Phật tử này đã là 20 năm quy y Tam Bảo, rồi sinh hoạt với chùa tu học 20 năm. Bây giờ có 1 vị Phật tử mới vào xin quy y, đó gọi là dự lưu á, mới rồi. Chưa biết chắp tay ra làm sao, chưa biết chào hỏi ra làm sao nữa. Dự lưu mà, tức là mới bước vào cửa chùa chân ướt chân ráo, còn người ta 40 năm, cái việc gì trong chùa tao biết hết. Dự lưu là vậy. Như vậy là cái quả vị này là cái quả vị đầu tiên mà mới được dự vào dòng thánh, kiến hoặc tư hoặc họ diệt được, mà trần sa hoặc vô minh hoặc chưa diệt được. Như vậy trần sa hoặc vô minh hoặc chưa dự được, chưa diệt được mà dự vào dòng thánh, thì đối nghiệp vãng sanh tức là chưa nhất tâm, chưa được nhất tâm, còn nghiệp còn tham còn sân còn si được vãng sanh về cực lạc, thì hai bên đồng nhau, đâu có khác nhau đâu. À, thế là tôi giải tỏa được, êm, không có chuyện gì. Sau đó tôi trở về Victoria, tôi giảng tại Linh Sơn ở Victoria, tôi cũng giải tỏa được cái chuyện đó, cho nên không còn cãi vã nhau nữa. Đồng chứ có khác với nhau đó. Cho nên tôi nói rằng giữa tâm và Phật, trong kinh Đại Thừa có là Phật chúng sinh tâm vô sai biệt. Phật chúng sinh tâm không khác nhau. Như vậy cái nghĩa không khác nhau là sao? Là đứng về bản thể mà nói không khác nhau. Khi Thái tử Tất Đạt Đa giáng sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, ngày ra khỏi lòng mẹ thì trời Đế Thích rải 7 cái hoa sen cho Thái tử bước đi. Ngày bước tới cái bước cuối cùng, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, Ngài nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Phải nói hết 4 câu trong tứ cứu niết bàn á mà. Mình nói có 2 câu thôi. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trong tứ cứu niết bàn là phải đủ 4 câu. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta dựa vào cái chữ ngã, trên trời dưới trời, mình nói trên trời dưới đất nghe nó hay hơn, chứ trên trời dưới trời thì nó không hay. Thiên thượng là trên trời mà thiên hạ là dưới trời, dịch theo Việt Nam thì trên trời dưới đất, ta là hơn hết. Độc tôn là gì? Là hơn hết. Ta là độc tôn. Như vậy cái ta này đó thì chúng ta hiểu sao? Cái bộ kinh mà chúng ta đang học, đang lưu hành đó là kinh Kim Cương. Mà cái nội dung của Kim Cương nó thuộc về Bát Nhã. Mà cái bộ kinh này là phá ngã phá chấp. Cái bộ kinh này là phá ngã phá chấp. Nhân tướng, ngã tướng, thọ giả tướng, chúng sinh tướng, tức phi hữu tướng. Hả nè. Thế thì bây giờ chúng ta nói là ta là thì tiêu rồi. Phạm vào cái lỗi gì? Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Bởi mình cắt nghĩa theo chữ Tàu đó mà: huynh là anh, đệ là em, ngã là ta, sư là thầy, tử là chùa. Chết Phật liền. Chết liền. Như vậy chữ ngã này đó ta phải hiểu 2 cách. Một là tục đế, 2 là chân đế. Ngã của tục đế thì sao? Ngã của chân đế thì sao? Vậy ta căn cứ 2 cái câu sau đó ta mới biết là: vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Cái bước thứ bảy này là chấm dứt. Từ vô thủy kiếp sanh tử cho đến bây giờ, ở cái bước thứ bảy này, Ngài chấm dứt. Chấm dứt. Như vậy đó, là chúng ta mới hiểu được cái nghĩa chân đế. Đứng về tục đế như chúng ta đó, tục đế tức là phàm phu, chúng ta đó, thì do cái bản ngã này mà chúng ta đọa lạc sanh tử luân hồi. Cái bản ngã này, tức là cái giả ngã đó. Cái gì cũng của ta, ruộng vườn cũng của ta, thân này cũng của ta, dòng họ cũng của ta, nhất cái gì cũng của ta hết, mà cái thân ta thiệt không phải của ta. Thế là ta nhận lầm rồi, ta nói của ta. Như vậy là ngã và ngã sở, ta và cái của ta. Cái bàn này của ta là một, mà cái sở hữu của ta là hai. Tức là ngã và ngã sở hoàn toàn là giả dối. Hoàn toàn giả dối. Trống không, không thật. Mà ta chấp, ta cho đó là thiệt của ta. Cho nên đứng về tục đế, cái ngã này là đưa chúng ta vào sanh tử luân hồi. Cho nên nó là độc tôn, độc hại. Do cái ngã này. Về duy thức, nó là đệ thất thức, nó là mạt na thức. Nếu không có cái thức thứ bảy này, không có cái ngã này đó, là chúng sinh trong 3 cõi không ai bị sanh tử luân hồi hết quý vị. Không ai bị. Do cái thức thứ bảy này, cái thức thứ bảy này là mạt na thức. 6 thức trước, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, tạo nghiệp. tạo nghiệp nhưng mà không có trách nhiệm, không có trách nhiệm. Cho nên quý vị thấy là khi mà mình tắt thở rồi, hiểu nè, tắt thở rồi thì sáu thức sách gói đi đi hết. Mà lúc còn thở đó thì sáu thức này đó cộng tác với nhau chặt chẽ để tạo nghiệp, nhưng mà chúng ta tắt thở rồi sách gói đi, không có trách nhiệm gì hết, không có trách nhiệm gì hết. Cho nên mình nghĩ lại cái thân mình thiệt là tội nghiệp, tội nghiệp lắm. Lúc còn sống thì nào là phải, nào là trái, nào hơn là thua, một lời nói thì sốc ốc chịu cũng không nổi nữa. Nhưng mà khi mà không còn thở nữa thì tất cả buông tay, xách gói đi mất hết. Tiền lục thức bây giờ coi như chấm dứt. Thế thì còn lại cái gì? Còn lại mạt na thức và a lại gia thức. Cái mạt na thức này đó là nó làm cái nhiệm vụ là giữ cái chủng tử, lưu lại cái chủng tử của tiền lục thức tạo, và có cái trách nhiệm mang vào cất trong cái a lại gia thức, là cái kho nó chứa. Thiện cũng chứa, ác cũng chứa, phải cũng chứa, quấy cũng chứa, cái giống gì cũng chứa trời. Vì sao? Vì cái mạt na thức này, cái tánh của nó là gì? Vô ký tánh. Trong tam tánh á, thì cái mạt na này nó là vô ký tánh. Cho nên á, nó không biết phải biết trái gì hết. Ù ù cạc cạc, ai làm gì cũng chuyển vô. Biểu đem đường cát vô kho cũng đem, lũ đạn đem vô cũng đem, kẽm gai đem vô cũng đem, phân bò đem vô cũng đem, bởi vì nó là vô ký, không đó. Chứ nếu nó hữu ký đó, là cái gì mà chúng ta làm thiện đó thì nó cất, mà chúng ta làm ác nó bỏ. Quý vị niệm Phật nó cũng cất, quý vị chửi lộn nó cũng cất, khổ vậy đó. Chứ nếu nó khôn á, nó hữu ký đó, mình chửi lộn nó bỏ, mà cái nào mình niệm Phật nó đem vô thì mình đâu có sanh tử. Cái mạt na nó đặc biệt ở chỗ đó. Vì tánh của mạt na là vô ký, cho nên tất cả cái chủng tử của tiền lục thức tạo là cái trách nhiệm nó mang vô, nó cất chứa ở trong cái a lại gia này. Cái a lại gia chỉ là cái chỗ cất chứa thôi, cất chứa thôi, mà cái người mang vô đó là mạt na thức. Cho nên ngã tức là mạt na thức. Tôi giải thích nó rõ ràng để quý vị thấy. Nó là duy ngã độc tôn. Cái ngã mà của phàm phu, của tục đế đó, nó là mạt na thức. Mà chúng ta sanh tử luân hồi đó là do cái mạt na này, do cái ngã này. Thì như vậy là độc tôn của gì? Của tục đế. Của tục đế nó độc tôn. Còn đứng về chân đế đó, đó nè, đứng về chân đế, nó là tứ đức niết bàn, thường, lạc, ngã, tịnh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, ngã, mà chân ngã của tứ đức niết bàn. Thì Thái tử Tất Đạt Đa bước cái bước chân thứ bảy này, ngài trở về với niết bàn tịch tịnh cho ngài chấm dứt sanh tử luân hồi. Nó là độc tôn của chân đế. Mà độc tên, độc tôn của tục đế, hai cái này khác nhau. Thì chúng ta nói hơi hơi là nó không được, nó phải chính xác như vậy nó mới trúng. Chứ còn nói mà khơi khơi nó trên trời dưới trời ta là độc tôn là nguy hiểm, không được. Nói như vậy là chúng ta đem cái bộ kinh Kim Cang chúng ta bán à. Bộ kinh đó là bộ kinh phá ngã phá chấp, mà chúng ta giải thích là ta là thế. Như vậy Đức Phật là gì? Là chúa tể, là thượng đế rồi. Chúng ta giải thích như vậy là chúng ta đặt Đức Phật chúng ta vào thượng đế. Tức là cho nên vì vậy đó, chúng tôi nói Phật với tâm, mà nó dài dòng như vậy đó, nó hơi dài dòng chút xíu. Phật với tâm, Phật với tâm là một. Cho nên chúng ta cầu Phật giống như chúng ta cầu tâm, mà chúng ta cầu tâm giống như chúng ta cầu Phật không khác nhau. Như vậy đối nghiệp vãng sanh là vì thời lúc đó đó là chúng ta mới đè bẹp cái vọng tưởng mà thôi, ta chưa có diệt được mà chúng ta mới phục thôi. Thì như vậy cái hàng dự lưu đó họ mới diệt được trần kiến hoạt tư hoạt, còn vô minh hoạt trần sa hoạt họ mới đè bẹp, họ mới đè bẹp thôi mà họ được chứng được quả thánh. Thì tịnh độ đó đè bẹp được cái vọng tưởng này. Với cái bản nguyện của Đức Phật Di Đà thì chúng ta về cực lạc, dù còn nghiệp nhưng mà chúng ta đè bẹp được, chúng ta hàng phục chứ chưa phải là diệt. Có hai vấn đề: hàng và phục. Hàng là như thế nào? Cỏ cú, ở nhà quê mình có cỏ cú, nó có cái củ ở dưới đó. Tôi còn nhỏ, thầy tôi ở ngoài trước sân chùa đó có một cái đám cỏ cú bằng chiếc chiếu thôi. Chiều công phu xuống rồi thầy tôi mới biểu hai điệu: mi ra đi làm sạch cái đám cỏ trước cái cột cờ coi. Tôi với điệu nó xách cái liềm cắt lúa đó, là cào như lấy chổi quét sạch xong. Vô nói bà thầy xong rồi. Ông ra ông cười, ông nói ba bữa sau nó lên xanh ung. Cái ông ra ông kêu, ông hỏi chứ sao rồi mấy điệu làm mà sao giờ cỏ còn nữa. Ai biết đâu, con làm ở trên thôi. Để như vậy ông nói là bay phải đào, bay để đào cái cổ bị lụm lên. Thế là hai điệu tôi mà làm 3 tháng trời quý vị, 3 tháng trời. Đào lên lụm hơi khô, nó còn sót nữa. Rồi đào lên lần nữa, nó còn. Rồi đào lên lần nữa. 5 hồi 10 hiệp vậy mà 3 tháng trời một chiếc chiếu. Cho nên tôi mới thấy rằng tu mà diệt được phiền não giống như đào cỏ cú về trần ai nó không đơn giản rồi. Chứ còn đè nó về, cắt nó về chút xíu xong, nhưng mà cái cũ nó dưới chưa được. Như vậy là chúng ta lấy cái gì đó chúng ta đè nó lại, nó lên không được, nhưng mà cái cũ nó còn, cái căn bản nó dưới nó còn lại chưa được. Cho nên phiền não đó là hành giả niệm Phật chúng ta đối nghiệp vãng sanh là chỉ có hàng phục chứ chia diệt chưa diệt được. Như vậy là thiền tông cũng hàng phục được trần kiến hoặc tư hoặc mà được chứng vào quả thánh, thì đối nghiệp vãng sanh cũng hàng phục được vọng tưởng phiền não, chúng ta được vãng sanh. Như vậy cái quyết định nó là quyết định cố Phật A Di Đà, cái bản nguyện của Phật A Di Đà. Và cái việc làm đó nó có 210 ức đức Phật của các cõi Phật khác tan thang, trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái quyết định thứ hai đó là lời chỉ giáo của Đức Phật Thích Ca. Cái thứ nhất là cái bản nguyện của Phật Di Đà, cái quyết định thứ hai đó là cái lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong 32 tướng tốt của Đức Phật có cái tướng là cái lưỡi của Đức Phật đó, ngày le ra ngày liếm đụng cái chân tập. Mà cái người thường của chúng ta đó, như quý vị đó, như tôi đó, mà cái lưỡi mà liếm đụng cái lỗ mũi đó là không nói láo. Mà ai liếm không đụng là nói láo thoải mái. Tôi cũng như quý vị thế thôi, không khác nhau. Hay ai mà liếm đụng cái lỗ mũi đó là không nói láo, mà liếm không đụng là nói láo thoải mái. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì cái tướng lưỡi rộng dài đó là liếm đụng cái chân tóc, cho nên Phật không nói láo. Để chứng minh là cái lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca, ngài nói thật chứ không nói dối, là vì ngài có cái tướng lưỡi rộng dài, ngài tu đến 100 kiếp nhân kỳ quả mãn bất kiếp nhân viên. Nghĩa là trong cái kiếp tu của Đức Phật đó, mà tu làm con người mà được 32 tướng tốt đó, 100 kiếp tu mới được cái tướng lưỡi rộng dài đó, thì Phật đâu có nói nó láo. Rõ ràng chưa? Thế thì trong kinh A Di Đà đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thế này nè: tôi tán thán Đức Phật A Di Đà ở cõi nước cực lạc, Đức Phật A Di Đà tán thán tôi ở cõi Ta Bà. Hai cái sự tán thán này giống nhau. Nghe nè, giống nhau. Nhưng mà cái cách tán thán đó thì nó có khác, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán Đức Phật A Di Đà ở cõi Tịnh Độ là tán thán cái hạnh nguyện để tiếp dẫn chúng sanh. Tán thán cái hạnh nguyện. Còn Đức Phật Di Đà tán thán Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này là tán thán ở cái đời ngũ trược này mà Ngài tu Ngài thành Phật được. Chứ nếu như chúng sinh ở bên cực lạc mà tu thành Phật đó thì không có cái gì gọi là hy hữu hết trong đó. Mà ngay ở cái cõi này mà Ngài thành Phật. Ngũ trược ác thế. Một là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh mạng trược, chứ mạng này không có rê. Chứ mạng này là ngã mạng cống cao, chứ mạng không có rê. Nếu chữ mạng có rê đó, thì là đồng nghĩa với kiếp trược. Kiếp trược có nghĩa là cái đời sống của con người rất là ngắn. Ngắn ngủi, ngắn là sao? Thở ra, hết vào, thở ra là xong. Có nhiều đó thôi, gọi là kiếp trược. Quý vị đang ngồi đó thì có ai hỏi quý vị đang làm gì thì quý vị ngồi trả lời sao? Ngồi chơi, đúng không? Thở chết mồ chứ chơi gì? Chơi sao được, thở chứ không thở là tiêu chứ chơi gì? Không phải chơi đâu mà thở. Nhưng mà quý vị thấy thở có cái gì quan trọng không? Quý vị thở quý vị có thấy cái gì mà bận tâm, quý vị có thấy thì mất sức khỏe cái gì bình thường. Nhưng mà đến cái giờ phút thở không ra đó, trời trời mới mệt. Nó làm cho tâm hồn của chúng ta điên đảo. Điên đạo. Bất kể thân sơ, bất kể họ hàng, bất kể thân bằng quyến thuộc, gom về cho mình cho được nhiều là tốt. Không kể ai hết. Như vậy nó làm cho cái tâm hồn, tinh thần của chúng ta bị đảo lộn, mất hết đạo lý. Đó là phiền não. Sân hận, si mê. Tôi nói cái si này quý vị thấy nào. Ông bác sĩ ở ngoài bệnh viện ngoài Huế, 37 tuổi, là tương lai của bác sĩ. Ông bác sĩ này rạng rỡ, tương lai rạng rỡ, có học thức. Thế thì ông bác sĩ này mới thương một cô y tá đồng nghiệp làm trong một cái phòng huyết học. Cô này cũng mới thổ lộ với bác sĩ này: bác sĩ ơi, em có người yêu rồi. Người ta cũng nói thiệt thôi, chuyện bình thường có gì gì đâu. Nhưng mà bác sĩ này đem cái thương thầm nhớ trộm, cuối cùng hết rồi cô này cũng tiết lộ như vậy. Thì thôi, cái chuyện đó trên đời này biết bao nhiêu là người phụ nữ, biết bao nhiêu trong cái bệnh viện nó, biết bao nhiêu y tá. Hết không? Vậy cái đề sáng hôm sau cái ông tới cái văn phòng của ông lận con dao thái sẵn. Cô nọ sáng mang cái hồ sơ vô trong cái phòng đó, ông đâm cô nọ chết tại chỗ được. Chẳng có giận hờn mà chẳng có lường gạt, cũng chẳng có chia chác tài sản, cũng có gì chỉ chút xíu đó thôi là si mê. Cái đó thì quý vị thấy đâu có hình tướng gì đâu. Nó nhỏ hay nó to, nó vắng hay nó dài ai biết đâu. Nó là phiền não. Chữ trược có nghĩa là gì? Đối với chữ thanh mà cắt nghĩa, thanh là trong sạch, mà trược tức là đục, là xấu, là tồi tệ, là dơ bẩn. Chữ trược, phiền não trược. Cái đó là phiền não. Cái đó là phiền não. Chúng sanh trược, chúng sinh ở đây tức là chia làm bốn loài. Chúng ta nói cho đủ đó là chúng duyên nhi sanh, nhưng mà chúng ta nói tắt đó là chúng sanh, mà nói cho đủ đó là chúng duyên nhi sanh. Tức là các cái duyên nó hợp lại, đầy đủ các duyên nó hợp lại rồi nó sinh ra, thì nó gọi là chúng sanh. Thì trong giáo lý nhà Phật mới chia chúng sinh ra bốn loại. Loại sinh bằng trứng, noãn, sinh bằng thai là thai sinh, thấp hóa, bốn loại chúng sanh. Như vậy cái loài thai sanh là con người là văn minh nhất, là giỏi nhất, là tài nhất. Mình có thể chế thuốc, mình có thể chế dụng cụ, mình có thể đủ phương tiện để giết muỗi hàng lạc, hàng loạt, hàng loạt, hàng loạt. Nhưng mà muỗi cắn cái mình chết tươi. Đúng không? Con người mình giỏi lắm. Mình làm thuốc, mình xịt thì muỗi chết hết. Tiêu diệt nó lần cái hàng triệu, nhưng mà con muỗi sốt rét nó chích mình một cái là chết liền. Như vậy mình giết nó, rồi nó cũng giết mình. Quý vị có nghe là con rịp cắn chết người không? Rịp cắn chết người. Mà mình thì bắt rịp làm tàn hại đủ thứ hết. Rịp cắn chết người. Có gì đâu. Cái thằng bé đó nó đi học. Ở nhà nó đi học. Nó bắt rịp, nó bỏ nhà nó chắc rịp nhiều lắm. Bắt rịp bỏ trong cái hộp quẹt diêm, bỏ trong cái học bàn. Rồi ba mẹ nó đưa nó lên trên tỉnh đi học, tới mà nghỉ hè nó mới về. Nó về thì nó nhớ cái đồ chơi của nó đó mà. Vô cái học bàn nó kéo ra, nó mở cái hộp quẹt diêm ra, thì có mấy con điệp nằm khô queo trỏng, tay của nó có mồ hôi mà. Nó để cái mấy con điệp lên cái mồ hôi của nó. Chút xíu rồi mang điệp ngò ngoe cắn nó cái chết rồi. Chết liền cả chồng. Như vậy là mình giết điệp cũng dữ dàng, mà điệp nó cắn mình cũng dữ dàng. Cho nên mình nói là nhân dưỡng vật, tức là cá, tôm, cua, ghẹ, gà, vịt đồ, nó nuôi mình. Nó dưỡng mình. Đó nè. Nhưng mà mình ở đồng bằng á, thì những cái con vật đó nó yếu hơn mình. Nó không có cái điều kiện để nó chống đối mình. Thì mình đè đầu nó, mình cán cổ nó, mình nhổ lông nó, mình nói nó dưỡng mình là cái này là xưa nay ai cũng làm như vậy, không ai chối hết. Nhà ông A cũng như vậy, nhà ông B cũng như vậy, nhà xóm trên cũng vậy, xóm dưới cũng vậy, ai cũng là nhờ cái con vật đó để nó nuôi dưỡng mà, cái này là đâu có ai chống đối gì. Nhưng mà có lúc nào đó chúng ta vào trong rừng thì cọp beo nó gặp mình, nó nhân dưỡng vật. Còn cái đồng bằng mình thì vật dưỡng nhân, nó qua nó lại cho nó vui vậy thôi. Chứ cái lý của nó là không thuận. Chừng nào mà cái con gà mà mình kêu nó, ê gà, mày dưỡng tao, mày tới, tao làm thịt cho nó, tao ăn, nó riu riu nó tới đó. Không nè, thì nó dưỡng mình, còn nó không có tới, mình đè nó, mình đè. Mình cắt cổ. Cho nên ở trong y học đó, người ta phân tích khi mà con vật nó chết mà nó hận thù, nó giận dữ đó, là trong cái máu có tiết là cái chất độc, cái gọi là độc tố. Độc tố. Hôm đầu năm 2010-11 đó, ngày 1 Tây tôi đọc báo, nó có hai cái chuyện đặc biệt nhất của 2011. Nước Ý đó, thì 1 tháng 11 2011 là chính phủ của nước Ý cấm không cho sử dụng bịch ni lông, bởi vì hiện nay đó là người ta tiên đoán đó một cái con số mà chắc thật đó là cái số ni lông mà trên thế giới này sử dụng đó, thì nó nằm ở dưới đáy biển, cả cái biển Đông của chúng ta đó, cả cái đại dương của chúng ta đó, nó lên 20 phân. Tất cả cái bịch ni lông trên thế giới này mà chế tạo ra để con người sử dụng, nó nằm ở dưới biển Đông á, là tất cả đó nha, là 20 phân. Mà cái loại đó thì cả trăm năm nó chưa có gì, chưa có một. Cho nên chính phủ nước Ý đó là ngày 1 tháng 11 2011 là không sử dụng bịch ni lông. Cái tin thứ hai đó là Ở bên Mỹ mà cái bệnh, mà cái trung tâm mà nó chữa về bệnh thận đó, là nó buộc người bệnh nhân phải ăn chay. Không ăn chay chữa không được. Mà thường thường đó, mà chúng ta đi bác sĩ mà nó ăn chay rồi bác sĩ chửi quá trời, từ chối không chịu. Nhưng mà hôm nay người ta cho biết rằng là những cái bệnh nhân đó đó mà không ăn chay là bác sĩ chữa không được. Chữa không được. Cho nên hai cái tin mà 1 tháng 11 đó, tôi đọc báo tôi thấy hai cái tin đó đặc biệt. Không sử dụng bịch ni lông. Như vậy cái lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tán thán Đức Phật A Di Đà và giới thiệu cho chúng ta về cái thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà đó là Phật nói với Phật nghe, Bồ Tát nói với Bồ Tát nghe, chứ còn chúng ta thì thưa quý vị cái này đã nghe không nổi rồi, nghe không nổi rồi. Nhưng mà chúng ta là tin lời Phật vì Phật không nói dối. Tôi minh họa cái chỗ này để quý vị thấy rằng trong kinh Pháp Hoa chúng ta đọc thường ngày đó, rồi thì các vị đó phải quần nguyện tái lai là trở lại thế giới ta bà này, hay là trở lại tất cả các cái cõi nước khác để mà giáo hóa chúng sinh, cái sự lợi ích của nó thiết thực hơn. Bây giờ chúng ta thí dụ thế này, mình có một cái món vật gọi là bảo vật, mình để trong viện bảo tàng thì cái bảo vật này quý lắm, nhưng mà chỉ dòm thôi, ai tới đó cũng chỉ lấy con mắt dòm thôi. Nhưng mà cái ly uống nước này nó không phải là bảo vật, nhưng mà cái ly uống nước này nó cái công dụng của nó thiết thực hơn, ai cũng sử dụng được cái ly này. Cái ly này làm được nhiều việc, mà cái món hàng, cái bảo vật để trong viện bảo tàng chỉ dồn thế thôi. Đó là một thí dụ. Nếu như thiện tài đồng tử quy hướng về Hoa Nghiêm, tức là Hoa Tạng thế giới, đây nè. Còn một việc khác là ngày quy hướng về tịnh độ, vãng sanh về tịnh độ, thì thiện tài đồng tử quần nguyện tái lai trở lại giáo hóa Diêm Phù, thì cái việc làm của thiện tài đồng tử thiết thực hơn. Thiết thực hơn. Ích lợi hơn. Tức là cao đăng thượng phẩm quần nguyện tái lai. Bởi vì sao? Cái pháp môn niệm Phật này gọi là tối thượng thừa. Tối thượng thừa chứ không phải là đại thừa. Đại thừa là sao? Tức là cái cổ xe nó chở nhiều người gọi là thừa, thì xe lửa nó chở một lần như vậy nó kéo 15, 20 to, 30 to, nó chở cả ngàn người. Còn chiếc xe đạp, chiếc xe gắn máy chở được con người thế thôi, gọi là tiểu thừa. Đó này, tức là cái sức chuyên chở nó ít gọi là tiểu thừa, mà cái sức chuyên chở của nó nhiều gọi là đại thừa. Thì cái pháp môn niệm Phật này là tối thượng thừa, tức là hơn đại thừa. Hơn đại thừa. Tối thượng thừa. Cao siêu hơn. Vì cái nghĩa tối thượng thừa đó mà Đức Phổ Hiền khuyến hóa thiện tài đồng tử quy hướng về tịnh độ, chứ không quy hướng về thế giới hòa tạng. Mà trong thế giới hòa tạng đó có rất nhiều thế giới thanh tịnh trang nghiêm như thế giới cực lạc. Cái đó chúng tôi nói cái chỗ nó rõ ràng. Như vậy là các vị tổ, cái sự linh nghiệm của các vị tổ, và đơn cử là Liên Trì Đại Sư, đó là các vị này là chủ trương tịnh độ, và những người đồng tu với các tổ lần lượt được gì? Được vãng sanh. Nhất tâm cũng được vãng sanh, đối nghiệp cũng được vãng sanh. Nhất tâm cũng vãng sanh mà đối nghiệp cũng vãng sanh. Cái thứ năm, quyết định thứ năm đó là tín hạnh nguyện. Cái quyết định thứ năm của hành giả đó là tam tư lương tịnh độ. Mình không nắm được cái quyết định này, cái căn bản này nè, cái đường đi về cực lạc chúng ta nó còn mờ, chưa có rõ ràng, mà phải nắm cái quyết định này, tức là tam tư lương tịnh độ. Thì là nói chữ tín này nói dài lắm, nhiều chuyện lắm, nhưng mà chúng ta nói gom lại là cái gì đúng với nhân quả là chánh tín, mà cái gì sai với nhân quả là tà tín, là mê tín. Không biết cái gì, chúng ta tin cái gì mà nó đúng với nhân quả thì cái đó là chánh tín, mà trái với nhân quả tức là mê tín. Chứ còn bàn cái này nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện, chỉ tính là chuyện đó. Nhưng mà trên đời này hễ người ta tin thì việc làm người ta mới thành công, mà không tin thì không thành công. Tôi ví dụ, ăn Tết rồi, tháng Giêng, tháng Hai, mình nói với các con mình đi trồng khoai lang, đi mua dây lang về cho chúng nó trồng. Thì nó không có tin rồi. Thứ nhất là không đúng thời vụ. Tháng 9 mới trồng lan, ai mà tháng Giêng trồng lan, không đúng thời vụ. Cái thứ hai đó, trời nắng như thế này thì làm sao nó sống nổi. Nó tin rồi, nó không tin. Thì nó cũng đi trồng vậy, mình kêu nó trồng, con đi trồng vậy. Chiều vô cái nó chết ra trời, nó cháy, nó chết ra. Cái nó nói rằng, tôi biết tôi nói đúng như kinh nữa mà, tôi nói không sai đó. Nhưng thôi làm cho có vậy thôi. Rõ ràng là nó không tin thì việc làm nó không thành công. Cho nên tất cả các tôn giáo, nói chung là tất cả tôn giáo, phải lấy cái chữ tín này là căn bản. Người ta tin, dù việc làm đó kết quả của nó là tội ác tài trời, mà ta cũng tin, ta mới làm. Cho nên Hồi giáo họ chủ trương là giết nhiều người mới đắc niết bàn, tha hồ giết. Họ tin chứ họ mới giết chứ. Trái với nhân quả, trái với nhân quả. Rõ ràng không? Tức là cái chủ trương của họ là giết nhiều người, mà giết người nhiều người mới đắc niết bàn. Thời của Đức Phật, anh chàng vô não đã tin cái chuyện đó rồi. Mà quý vị biết anh chàng vô não giàu dữ lắm, chứ không phải nghèo đâu. Hai cái nhà của ông cấp cô độc với cái nhà của anh chàng vô não kế bên, tức là đi bộ thôi, chừng khoảng 50 phút gì đó, thì cái nền nhà của trưởng giả cấp cô độc rồi cái nền nhà của anh chàng vô não còn nguyên bên Ấn Độ. Giàu có lắm, giàu có lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà tà tín, cho nên theo một cái giáo phái đó phải giết cắt cho được 100 cái lóng tai đó mới đắc niết bàn. Thì còn một cái người nữa là mẹ của anh chàng vô não, về chặt cái giết bà, chặt cái ngón tay đó đem nộp đằng đắc niết bàn. Mà cuối cùng gặp Đức Phật rồi giết cái ông này để đủ 100. Thì cuối cùng giết không được, Đức Phật độ anh chàng đó gì làm đệ tử của Đức Phật. Thế nên họ tin đó, họ mới làm đó. Thì kết quả của họ là chưa biết làm sao, nhưng mà họ tin họ mới làm. Thì các tôn giáo đó ở trên thế giới này cũng phải là đặt nặng chữ tín, phải có tín hết. Riêng Phật giáo chúng ta thì chúng ta tin gì? Tin nhân quả. Cái không nghe ta vội tin ta, tức là quỷ bán ta. Như vậy cái niềm tin đối với Phật giáo thì Đức Phật phải dạy chúng ta là tam huệ, là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới thực hành. Như vậy cái thực hành này cộng với cái suy nghĩ của mình nó đúng với nhân quả rồi, thì cái nghe đó mới là chân chính. Còn ngược lại, và nghe mà vội tin tức là quỷ bán Phật, Phật không cho chúng ta nghe. Tôi khuyên ông đừng nên tin bất cứ một điều gì, dù điều đó do các nhà truyền giáo nói lại. Tôi là nhà truyền giáo, tôi nói lại, Phật khuyên quý vị đừng nghe. Tôi khuyên ông đừng nên tin bất cứ một điều gì, dù điều đó tập quán mà xưa nay người ta cho là phải. Như vậy cái tập quán của miền Nam thì không giống cái tập quán của miền Trung. Tập quán của miền Trung thì không giống tập quán của miền Bắc. Như vậy là người Nam mình cứ cho rằng cái tập quán của mình là đúng thì nó sai với miền Trung. Cái ông miền Bắc ổng cho cái tập quán của miền Bắc thì nó sai với người miền Trung. Cho nên Đức Phật nói rằng không tin. Bữa hôm nọ tôi có đi cái đám tang, một ông xu trai là người Bắc mà xu gái thì ở Quảng Trị đó, gây lộn với nhau, xách ghế dục do cái tập quán không. Chứ có gì đâu. Cái ông Quảng Trị đó Thì ông nói là khi liệm đó thì khiêng cái xác người chết đó để lên để xuống cái đất ba lần. Ông miền Bắc ông không chịu. Có nhiêu đó thôi. Chôn mà để cái xác thì dỡ lên dỡ xuống ba lần mới đây vô. Cái ông miền Bắc ông chịu, ông miền Trung ông đó. Ông bà tôi làm cái đó phải đó. Ông kia rồi không chịu rồi hai ông cãi nhau xách ghế dục ông xui kia, có nhiều đó thôi. Tôi nói hai ông trật hết trật. Ông Bắc cũng trật mà ông Nam cũng trật. Trật thế, ông Trung cũng trật nữa. Vô trong Nam thì cái trong Nam trúng. Vô trong Nam nó thì cái trong Nam trúng và hai ông kia trật. Mà về Bắc thì của ông trúng, ông về Trung ông trúng, ở đây Nam thì ông Nam trúng. Bây giờ để tôi liệm mấy ông đừng xía vô, vậy êm. Tôi vô tôi liệm cái êm. Không có Trung Bắc gì hết phải không? À, như vậy tức là ông bà chúng ta có cái câu nói là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc. Anh ở miền Bắc anh vô đây anh ở, anh phải theo cái miền Nam này. Còn anh ở miền Bắc anh ra ngoài Bắc đó anh làm của anh nó trúng. Nói nè, vậy thôi. Cho nên cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi đó, về giáo hội đó, nó khó như thế này nè. 64 tỉnh thành có mặt, tăng ni đó có mặt ở tại tỉnh Vũng Tàu hết. Tăng ni đó, 64 tỉnh thành. Thì một cái đám đó mà tới mà cái nghi lễ đó không đó, ông Phú Yên thì ông không chịu với ông Bình Định không chịu cái ông Quế không chịu cái ông Nam. Trời nhiêu đó không là cũng rùng beng hết trơn đó. Tôi nói thôi dẹp hết đi làm trong kinh Nhật Tụng cái em. Đúng không? Không có Trung Nam Bắc gì đâu, không Bình Định Phú Yên vậy. Cứ dở kinh Nhật Tụng và Pháp Vương vô Thượng Tôn nhất tâm đánh lễ rồi tụng xong cái về. Vậy thôi em không có nghi gì trơn. Làm như đó rồi. Khó nhất nghi lễ. 64 tỉnh thành có mặt rồi. Còn mình ở đây nó dễ. Có cái miền Nam không hả? Có cái địa phương mình không thì chùa nào cũng làm vậy. Ở ngoài đó khó dữ lắm. 64 tỉnh. Từ Cà Mau cho đến là Lạng Sơn, Cao Bằng có mặt ở Bà Rịa Vũng, Vũng Tàu hết. Rồi quý vị biết 3.700 tăng ni. Chứ đâu phải 1-2 người đâu. Nhiều đó là cũng bầm dập rồi đó. Nói cái nghi lễ không cũng bầm dập. Tập quán đó. Cho nên cái tin đó đó là chúng ta tin nhân quả. Nhân tu thì quả đắc. Tức là chúng ta niệm Phật thì nhất định ta sẽ thành Phật. Có chuyện gì không tin đó. Nhân tu thì quả đắc. Niệm Phật quả thì thành Phật. Chắc chắn. Tin. Đó nè. Thế thì hạnh và nguyện. Cái nguyện có nghĩa là gì? Hy vọng thiết tha. Mình có cái từ là tin sâu nguyện thiết hành thâm. Hành thâm đó, chứ hành thâm này là Bát Nhã Ba La Mật Đa có hành thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa có hành thâm. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành cái Bát Nhã này một cách là thâm sâu. Thực hành hành thâm một cách thâm sâu, một cách tha thiết. À nè, mới là thấy được chiếu kiến ngũ uẩn vậy thôi. Thì bây giờ tịnh độ chúng ta cũng phải hành thâm chứ. Bây giờ cái hành thâm chúng ta giải quyết làm sao? Một ngày 12 tiếng, đêm 12 tiếng ta niệm Phật 24 tiếng được không? Không được. Còn phải đi vệ sinh, còn phải ăn, còn phải ngủ, còn phải tiếp khách nữa. Thì quý vị hành thâm cách sao? Mà không 24/24 thì không gọi là hành thâm. Mình ra cái chỗ mà bán xăng ở đây 24/24 đó. Giờ này mình tới nó cũng đổ hết. Cái đó mới hành thâm đó. Còn mình ngủ mà hành gì? Ăn cơm mà hành gì? Đó hả? Người ta hành thâm cách sao? Không có hành giả nào niệm Phật 24/24 hết. Đó. Cho nên đó, ta nói hành thâm thế này. Ta tha thiết với tịnh tịnh tông. Ta gắn bó với tịnh tịnh tông. Cái nghĩa đó mới là quan trọng. Thế bây giờ trong cái buổi sáng này đó là chúng ta tiếp khách. Thì chẳng lẽ tiếp khách tới 4 tiếng đồng hồ sao? Tiếp thì nhiều lắm, 1 tiếng đồng hồ thôi. Có trừ đánh cờ tướng á, mới đánh suốt ngày. Đấy, gầy cái bàn cờ tướng đánh suốt ngày, không biết mỏi mệt gì hết. Mà niệm Phật lát là ê. Niệm Phật lát là mỏi chân, rồi mỏi cổ, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà bài tướng sắc ra bài rồi tướng ra quánh 24/24, cái đó mới hành thâm à. Nhưng mà hành thâm tướng sắc, hành thâm cờ tướng, đúng không? Cho nên tôi nói cái hành tâm là tha thiết với tịnh tông, tha thiết với tịnh tông, gắn bó với tịnh tông. Như vậy giờ nào ta tiếp khách là ta tiếp khách, giờ nào ta mua bán là ta mua bán, giờ nào ta vệ sinh, giờ nào ta ăn cơm, đâu phải ta làm hết những việc đó. Còn lại giờ nào ta niệm Phật, ta đặt ra cái định kỳ niệm Phật, cái thời khóa niệm Phật, hay là những cái việc rảnh hết việc này ta để niệm Phật. Ta cũng không cần lên cái bàn Phật ta ngồi ta niệm ta lần chú, không cần nữa. Nhưng mà quán tượng hay là quán tưởng, hành giả chúng ta nè, quán tượng hay là quán tưởng. Quán tượng có nghĩa là đối tượng trước mặt chúng ta có tượng Phật hay gì ạ? Tôi nói cái có một cô Phật tử, cô Diệu Khánh ở Đất Đỏ, ông già 84 tuổi, ông bệnh mà cổ là một Phật tử thuận thành, đi niệm Phật, học Phật thất rồi bát quan trai nào cổ thuận thành lắm. Cổ muốn ông già cổ gieo duyên với Phật Di Đà, ông già ông bệnh, ông cổ để bên đây một cái tượng Di Đà, bên đây tượng Di Đà, ông già xây qua cũng thấy Di Đà, xây lại cũng thấy Di Đà, cổ tính như vậy là chắc ăn rồi. Nằm một chỗ thì bên xây bên nào cũng thấy hết, mà ông già xây qua thấy Di Đà ông hư, xây lại cái ông hư, cứ vô phường rồi, hai bên hư hết rồi. Bởi vì bên đây cũng Di Đà, bên đây Di Đà, ông già hết chạy đâu hết rồi, xây đông cũng qua mà xây tây cũng gặp Di Đà nữa, ông hư bên đây, ông hư bên đây. Cổ lên cổ khóc cho tôi, cổ nói trời ơi, thầy coi bố con giờ này thở ra hơi mà thấy Phật còn ghét. Tôi hỏi ghét là sao? Nói con để bên đây tượng Di Đà, bên đây tượng Di Đà, ông xây qua ông hư, ông xây lại ông hư, là ông ghét cái gì? Tôi nói thôi giờ nghiệp nặng của ta về sám hối đi. Giờ mấy chị em về tới rồi, khai từ bi sám pháp đạo tràng, rồi chỗ nào lại, chỗ nào tụng, cái này sám hối cho ông này, nghiệp chướng tiêu trừ cho ông nặng quá. Giờ phút đó mà chưa có giác ngộ, chưa có duyên với Phật. Sao cô Diệu Khánh về với mấy chị em, để lập đàn tràng sám hối, ông hết bệnh. Rồi tới 84, 85, 86,